Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Sáu mùng 2 tháng 8 năm 2013 lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Các ủng hộ viên của Tổng thống Ai Cập bị lật đổ Morsi tiếp tục xuống đường. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Hoa Kỳ sẽ đóng cửa một số tòa đại sứ trên thế giới vào ngày Chủ nhật 4 tháng 8 vì lý do an ninh. Quan hệ Mỹ-Nga căng thẳng về việc Snowden được Nga cho tị nạn chính trị tạm thời. Và tân Tổng thống Iran xem Israel là một vết ung nhọt cần phải cắt bỏ.
Blogger điếu cày ngưng tuyệt thực. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Hà Vũ phụ trách.
Những người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi đang tổ chức những cuộc biểu tình mới vào ngày hôm nay, dù chính phủ lâm thời Ai Cập dọa giải tán hai cuộc biểu tình ngồi của người Hồi giáo. Những người biểu tình đòi phục chức cho ông Morsi, tổng thống dân cử đầu tiên bị quân đội lật đổ trong tháng trước, tiếp theo những cuộc biểu tình rầm rộ của quần chúng chống lại sự cai trị của ông. Lời kêu gọi những cuộc biểu tình mới được đưa ra vào lúc Washington đề nghị ủng hộ mạnh mẽ nhất quân đội đã lật đổ ông Morsi. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry ngày hôm qua nói quân đội thực sự đang phục hồi dân chủ khi lật đổ ông Morsi. Ngoại trưởng Kerry nói với đài truyền hình Pakistan là quân đội Ai Cập được hàng triệu người yêu cầu can thiệp. Tất cả đều e ngại đất nước rơi vào sự hỗn loạn. Ông nói không có bằng chứng nào cho thấy quân đội nắm giữ quyền kiểm soát đất nước. Trong khi đó, các tổ chức nhân quyền quốc tế đang hối thúc Ai Cập chớ dùng vũ lực để giải tán hai cuộc biểu tình ngồi của những người ủng hộ ông Morsi. Chính phủ lâm thời được quân đội hậu thuẫn trong tuần này đã ra lệnh cho các giới chức chấm dứt những cuộc biểu tình ngồi của huynh đệ Hồi giáo, gọi là những cuộc biểu tình này làm gián đoạn và đe dọa an ninh quốc gia. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch ngày hôm nay kêu gọi đình chỉ bất cứ kế hoạch nào nhằm giải tán bắt buộc những cuộc biểu tình, nói rằng quyền tụ tập ôn hòa phải được tôn trọng. Cảnh báo về một vụ tắm máu khác, tổ chức này nói các nhà lãnh đạo dân sự nên tìm những phương thức khác nhau, vì tổ chức này nhận thấy cảnh sát có thành tích dùng vũ lực quá mức. Gần 200 người, hầu hết là những người ủng hộ ông Morsi, đã thiệt mạng kể từ khi quân đội Ai Cập lật đổ nhà lãnh đạo Hồi giáo vào ngày 3 tháng 7 năm nay. Những người ủng hộ ông đòi hỏi đưa ông trở lại chức vụ tổng thống và phục hồi hiến pháp do Hồi giáo soạn thảo. Ngày hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập yêu cầu các người ủng hộ ông Morsi rời khỏi nơi biểu tình ngồi, đề nghị một giải pháp ra khỏi nơi đây an toàn cho những người biểu tình. Bộ Nội vụ nói các cấp chỉ huy cảnh sát đang xem xét cách thức tiến vào những nơi biểu tình. Tổ chức huynh đệ Hồi giáo của ông Morsi lo ngại việc giải tán của chính phủ có thể đưa đến một cuộc tàn sát khác, trong khi các giới chức cho rằng bất cứ hành động nào của cảnh sát đều nằm trong vòng pháp luật. Vấn đề này trở nên phức tạp vì những cáo buộc của chính phủ là một số người biểu tình có vũ trang và có ý định gây nên xung đột với các viên chức an ninh. Huynh đệ Hồi giáo bác bỏ những cáo buộc này. Trước đây trong tuần, ân xá quốc tế công nhận là một số người ủng hộ ông Morsi đã có những hành vi bạo động, kể cả tra tấn và dùng vũ khí thật. Tuy nhiên, tổ chức có trụ sở ở London này nói việc này không nên được sử dụng như là căn bản để ngăn những người khác hành xử quyền biểu tình một cách ôn hòa. Tuyên bố của ân xá quốc tế cũng kêu gọi quyết định của chính phủ giải tán những cuộc biểu tình ngồi là một tai họa. Cuộc đối đầu về việc biểu tình ngồi là một phần của bế tắc chính trị rộng lớn tại Ai Cập. Huynh đệ Hồi giáo từ chối tham dự vào những cuộc thảo luận và bầu cử nhằm thành lập những chính phủ và hiến pháp mới. Tổ chức Hồi giáo này xem việc lật đổ ông Morsi như là một cuộc đảo chính quân sự và trở lại thời kỳ của cựu Tổng thống Hosni Mubarak, một cựu chỉ huy quân đội đã bị lật đổ tiếp theo một loạt các cuộc biểu tình vào năm 2011. Huynh đệ Hồi giáo từ lâu bị cấm dưới thời Tổng thống Mubarak và những chế độ quân nhân trước đó. Dù Tổng thống lâm thời Adli Mansour đã kêu gọi tổ chức này tham gia chính phủ chuyên tiếp, những người khác đã thảo luận về khả năng cấm trở lại những hoạt động của huynh đệ Hồi giáo. Chính phủ lâm thời Ai Cập dự trù tổ chức trưng cầu dân ý trong vòng 5 tháng để phê chuẩn những tu chính án hiến pháp. Những cuộc bầu cử quốc hội sẽ được tổ chức vào đầu sang năm, tiếp theo bằng một cuộc bầu cử tổng thống.
Hôm nay, các ủng hộ viên của Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi bị lật đổ, tổ chức các cuộc biểu tình mới, ngay trong lúc chính phủ lâm thời ở nước này đe dọa giải tán hai cuộc biểu tình ngồi do phe Hồi giáo tổ chức. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Các ủng hộ viên của ông Morsi tuần hành qua các đường phố của Cairo đêm qua, từ chối lời đề nghị mà chính phủ đưa ra vài giờ trước đó về một lối thoát an toàn cho những người biểu tình nếu họ rời các khu biểu tình. Một người biểu tình cho biết,
tuyên bố của quân đội về việc để cho người biểu tình rời đi một cách an toàn không có tác dụng, cũng giống y như nhiều người tuyên bố trước đó. Chính quyền hiện thời, cả quân đội lẫn chính phủ lo ngại và không hề nhận thức được các hệ quả của những quyết định của họ. Những sự đe dọa của họ chỉ làm cho chúng tôi có thêm sức mạnh và lòng nhiệt tình.
Bộ Nội vụ Ai Cập ngày hôm qua kêu gọi những ai có mặt tại quảng trường Rabah al-Adawiya và Nada hãy giành quyền tất thắng cho lý lẽ và lợi ích quốc gia và nhanh chóng rời đi. Lời kêu gọi được đưa ra một ngày sau khi chính phủ được quân đội hậu thuẫn ra lệnh cho bộ này có hành động đối với những người biểu tình. Một số người biểu tình nói rằng hành động của Bộ Nội vụ được đặt không đúng chỗ.
Bộ trưởng Nội vụ sẽ không nhận trách nhiệm toàn bộ về tình hình hiện thời. Các nhà lãnh đạo nắm quyền hiện nay không cùng chung lý tưởng. Tất cả những ai tham gia cuộc đảo chính hiện đang đấu đá lẫn nhau và sẽ không đạt được bất kỳ quyết định nào. Họ sẽ không thể chấm dứt được cuộc biểu tình ngồi lì ở quảng trường Rabah al-Adawiya và Nada.
Bộ Nội vụ cho biết các chỉ huy cảnh sát đang nghiên cứu làm thế nào để tiến vào giải tán các khu vực biểu tình, nhưng hiện ngày giờ cụ thể chưa được ấn định để giải tán cuộc biểu tình ngồi lì. Căng thẳng dâng cao ở Ai Cập đã khiến cộng đồng quốc tế kêu gọi kiềm chế. Ngoại trưởng Đức đã gặp người đồng nhiệm Ai Cập, nhưng quân đội đã từ chối lời yêu cầu được gặp ông Morsi, hiện đang bị quân đội nước này giam tại một địa điểm không được tiết lộ. Giới hữu trách cáo buộc ông Morsi giết người và thông đồng với nhóm Hồi giáo Hamas khi ông đào thoát khỏi nhà tù năm 2011 trong cuộc nổi dậy lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak. Thưa quý thính giả, nay quý vị có thể xem voatiengviet.com trên Opera và Opera Mini, một trình duyệt di động miễn phí có tốc độ nhanh và dễ dàng sử dụng. Quý vị cũng có thể nhận tin tức mới nhất từ voatiengviet.com hiển thị trên trang Speed Dial của quý vị. Để có được trình duyệt Opera, hãy vào đường dẫn www.voatiengviet.com/Opera.
Thưa quý thính giả, Tổng thống tân cử Iran, ông Hassan Rouhani, ngày hôm nay gọi Israel là một vết thương, một mục nhọt cần phải được cắt bỏ. Truyền thông nhà nước Iran loan báo nhận xét của Tổng thống Rouhani tại một cuộc tập họp kỷ niệm ngày Quds. Ông sẽ nhậm chức vào ngày Chủ nhật. Tin tức cho biết ông cũng nghi ngờ về những nỗ lực làm sống lại những cuộc hòa đàm với người Palestine. Sau đó, theo thông tấn xã Reuters, truyền hình nhà nước Iran nói các hãng tin nêu tin sai lạc về những nhận xét của ông Rouhani. Reuters nói tiếp, chưa có thêm chi tiết trên truyền hình nhà nước Iran. Tuy nhiên, tin tức về nhận xét của ông Rouhani khiến cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lên tiếng chỉ trích. Ông nói ông Rouhani đã lộ rõ bộ mặt thật sớm hơn dự kiến. Ông nói thêm, nhận xét của ông Rouhani là một phần của hành động của Iran. Iran đã kiên trì trong việc bác bỏ quốc gia Israel. Israel và các cường quốc phương Tây cáo buộc Iran có những tham vọng về vũ khí hạt nhân, một cáo buộc mà Iran bác bỏ. Israel cảnh báo là không dung thứ việc Iran phát triển kho vũ khí hạt nhân mà Israel xem như là một mối đe dọa lớn đang nổi lên. Trong khi đó, thì Hoa Kỳ cho biết sẽ đóng cửa một số tòa đại sứ và lãnh sự trên toàn thế giới vào ngày Chủ nhật 4 tháng 8 vì lý do an ninh. Bộ Ngoại giao không cho biết cụ thể các phái bộ nào sẽ bị đóng cửa hay mối đe dọa phải đối phó. Nhưng một thông báo nói rằng các tòa đại sứ và lãnh sự được yêu cầu đóng cửa là những cơ sở bình thường vẫn mở cửa ngày Chủ nhật. Các cơ quan này gồm những tòa đại sứ trong thế giới Hồi giáo, nơi ngày làm việc trong tuần thường từ Chủ nhật đến thứ Năm. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao là bà Mary Hart gọi động thái này là một biện pháp đề phòng. Bà Hart nói là Bộ Ngoại giao đã ra lệnh cho một số tòa đại sứ và lãnh sự đóng cửa hay ngưng tất cả những hoạt động vào ngày Chủ nhật 4 tháng 8. Bộ Ngoại giao đã được giải thích về thông tin này là vì lý do thận trọng và quan tâm dành cho những nhân viên cũng như những khách đến các cơ sở này, cho nên Bộ Ngoại giao đã phải thực hiện những biện pháp đề phòng này. Khi điều kiện cho phép, Bộ sẽ có những quyết định như vậy để cân bằng hoạt động với an ninh và an toàn. Các giới chức Mỹ nói việc đóng cửa các tòa đại sứ và lãnh sự có thể kéo dài hơn sau khi lượng định tình hình. Chính quyền Obama nói rất thất vọng vì Nga đã cho Edward Snowden, người tiết lộ tin tức tình báo Mỹ đang đào thoát, được tị nạn chính trị tạm thời tại Nga. Ngày hôm qua, ông Snowden đã rời khu quá cảnh tại phi trường Moscow sau khi bị kẹt tại đây hơn một tháng. Luật sư của ông cho biết ông được cho tị nạn chính trị một năm và được cấp một giấy phép làm việc và được đưa đến một nơi bí mật. Luật sư người Nga của Snowden nói ông Snowden dự trù sẽ nói chuyện với các nhà báo trong tương lai, nhưng chỉ sau khi quen với hoàn cảnh mới. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jay Carney ngày hôm qua nói các giới chức đang tái lượng định những cuộc thảo luận vào tháng tới giữa Tổng thống Barack Obama và Tổng thống Vladimir Putin tại Moscow. Ông nói Điện Kremlin làm ngơ tất cả những yêu cầu rõ ràng, công khai hay riêng tư là Snowden nên được trả về Hoa Kỳ để được xét xử. Snowden tiết lộ những chi tiết về những chương trình bí mật do Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ thực hiện, theo dõi điện thoại cũng như Internet của các công dân để cố ngăn chặn khủng bố. Ông Snowden nói người Mỹ có quyền biết chính phủ do thám họ. Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ nói chương trình theo dõi đã phá vỡ được nhiều âm mưu khủng bố. Tổng thống Obama ngày hôm qua đã gặp các nhà lập pháp về khả năng thay đổi các quy định theo dõi. Ông Snowden trốn khỏi Hoa Kỳ sang Hồng Kông trước khi đi Moscow vào tháng 6 vừa qua. Ông cho biết muốn đi đến châu Mỹ Latin, nơi ba quốc gia Venezuela, Nicaragua và Bolivia đã đề nghị cho ông được tị nạn chính trị.
Người tiết lộ tin tình báo của Hoa Kỳ đang bị truy nã, Edward Snowden, đã rời khỏi phi trường Moscow đi đến một nơi không rõ ở Nga sau khi chính quyền nước này cho ông được hưởng quy chế tị nạn tạm thời. Hoa Kỳ đã chỉ trích quyết định của chính phủ Nga, trong khi một số nhà tranh đấu cho nhân quyền lại hoan nghênh quyết định đó. Mời quý vị nghe Tấn Chương trình bày chi tiết.
Nga đã chấp thuận cho cựu nhân viên hợp đồng làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ Snowden được tị nạn một năm, từ chối một lời yêu cầu của Hoa Kỳ đòi hồi hương ông ta để thẩm vấn về các cáo buộc tiết lộ thông tin bí mật. Hôm qua, chính quyền Obama đã bày tỏ sự thất vọng. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jay Carney lặp lại rằng Snowden phải bị trục xuất về Hoa Kỳ để đối mặt với các cáo trạng chống lại ông.
Mr. Snowden is not a whistleblower. He is accused of leaking classified information.
Ông Snowden không phải là một người thổi còi báo hiệu. Ông ta bị cáo buộc là tiết lộ thông tin bí mật và đã bị truy tố về 3 trọng tội, và ông ta nên bị trả càng sớm càng hay về Hoa Kỳ, nơi ông sẽ được dành cho sự bảo vệ và thủ tục pháp lý đầy đủ.
Quyết định của Nga đã gây căng thẳng cho bang giao vốn đã lung lay giữa hai nước. Nhưng thân phụ của ông Snowden, ông Lon Snowden, ở tiểu bang Pennsylvania, miền đông Hoa Kỳ, đã ca ngợi quyết định của Nga và cảm ơn Tổng thống Putin. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình RURTR của Nga hồi hôm qua, ông khuyên nhủ con trai nên ngưng tiết lộ thêm bất cứ thông tin nào.
And at this point, I would like him to just be quiet.
Vào thời điểm này, tôi muốn con tôi chỉ giữ im lặng và quan tâm đến sức khỏe và tin tưởng. Sự thực sẽ được phơi bày và họ càng biết nhiều hơn thì càng lo lắng hơn. Họ sẽ thừa nhận rằng họ nhận được thông tin sai lạc, rằng dân chúng không thành thực với họ, và họ sẽ đòi hỏi thêm từ phía những người này và chính phủ mà lẽ ra phải thành thực với họ, cũng như với giới truyền thông Mỹ.
Một số nhà hoạt động nhân quyền đã hoan nghênh việc Snowden được cho tị nạn. Nhưng bà Lyudmila Alexeyeva, một nhà tranh đấu cho nhân quyền kỳ cựu của Nga, nêu ra rằng cuộc mưu tìm tự do thông tin của ông Snowden đã đưa ông tới một đất nước không dành mấy tôn trọng cho các quyền tự do.
Đây không phải là một hiện tượng số phận trớ trêu. Tôi nghĩ đó là thảm kịch của anh ta. Chắc chắn anh ta đã trải qua một thời gian rất gay go ở đây. Tôi có thể mường tượng rằng trong khi ở lại phi trường này, chắc hẳn anh ta đã bị những người của Sở An ninh Nhà nước FSB rầy ra rất nhiều và sau đó anh ta sẽ phải giữ vững quyết tâm.
Cách đây 2 tháng, thanh niên 30 tuổi từng làm nhân viên hợp đồng cho chính phủ Hoa Kỳ này đã tiết lộ chi tiết về các chương trình theo dõi bí mật mà Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ đã tiến hành. Các chương trình này gồm việc thu thập các dữ liệu và các cú điện thoại và tin nhắn qua Internet trong cố gắng ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225, 213-493-0225. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam.
Blogger điếu cày ngưng tuyệt thực, theo thông tin từ người nhà của ông cho VOA Việt ngữ biết chiều nay. Anh Nguyễn Trí Dũng, con trai của blogger điếu cày nói, trong cuộc thăm gặp định kỳ hàng tháng diễn ra vào chiều ngày 2 tháng 8, blogger điếu cày đã thông báo rằng ông đã chính thức chấm dứt cuộc tuyệt thực kéo dài 33 ngày kể từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 27 tháng 7 sau khi giới hữu trách vào tận phòng giam xác nhận với ông rằng đơn từ khiếu nại của ông đã được tiếp nhận. Cuộc tuyệt thực của blogger điếu cày nhằm phản đối việc bị ngược đãi và vi phạm nhân quyền trong trại giam đã thu hút được sự chú ý của công luận khắp nơi cả trong lẫn ngoài nước với nhiều lời kêu gọi từ cộng đồng quốc tế lên án tình trạng nhân quyền của Việt Nam và kêu gọi Hà Nội phải phóng thích cho ông. Mới hôm qua, truyền thông nhà nước đăng tải một đoạn video phản bác mọi thông tin cho rằng blogger điếu cày tuyệt thực. Trong cuộc trao đổi với chúng tôi, trên đường trở về từ trại giam, anh Nguyễn Trí Dũng cho biết thêm chi tiết.
Hôm nay ngày 2 tháng 8 thì mình vừa mới gặp và mình vừa mới ra tức thì đây ạ.
Vâng, cái cuộc thăm nuôi kéo dài trong bao lâu anh?
Dạ, kéo dài chỉ trong 7 phút thôi. Mà họ canh đúng 5 phút thì họ đuổi ra nhưng mà hai bố con ráng bám lao vào nhau để mà nói chuyện thêm được 2 phút nữa.
Cuộc gặp bữa nay đó, anh thấy cái hình ảnh của bố anh đó nó có giống những gì ở trên truyền hình nhà nước đưa ra mới tối ngày hôm qua không?
Không giống một tí xíu nào cả. Nhưng mà bố mình đã nói là bố mình đang hồi phục trở lại và bố mình đã ăn trở lại rồi. Vì họ đã phải cho người xuống giải quyết lại cho bố mình và xin bố mình ăn trở lại.
Từ lúc nào ạ?
Ngày 27 tháng 7 ạ. Đúng ngay cái ngày mà họ cho Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An, ông Thanh Nga, tức là ông trưởng phòng 4 phòng giam giữ và cải tạo, đã phải xuống gặp ông Hải lần thứ hai để giải quyết vấn đề này. Vì ở lần thứ nhất, ông Nga này đã biết vấn đề, nhưng ông Nga cố tình lờ đi và không giải quyết.
Có thể hiểu rằng là khi mà quyết định ăn trở lại như vậy đó là những cái khiếu nại của ông đã được giải quyết phần nào cho nên ông quyết định ăn trở lại hay sao ạ?
Cái đó là cái mục đích là để đánh miết, là để đánh động dư luận. Thứ hai là để cho họ phải có một cái động tác là khẳng định là cái đơn của ông Hải đã đi ra ngoài. Còn cái việc mà giải quyết tới đâu thì cái đó thật sự là một cái mà mình cũng hy vọng nhưng mà không nhiều.
Dạ vâng.
Thì cái mục đích lớn nhất của bố mình tin rằng ông muốn mọi người biết tới sự việc này, đơn từ khiếu nại không chỉ của riêng ông và của tập thể những tù nhân mà chính trị ở trong đội A trại giam số 6 Thanh Chương Nghệ An đều đã cùng nhau ký tên và cùng nhau làm về cái vấn đề đàn áp tù nhân ở trong tù phải được tiếp nhận và phải được khẳng định bởi ông Nga là đã được tiếp nhận để giải quyết. Đó là cái mục đích lớn nhất. Thì khi bố mình đạt được thì bố mình đã ăn trở lại.
Họ khẳng định đã nhận thư cho nên là điếu cày quyết định ăn trở lại, chứ còn cái chuyện giải quyết thì chưa có nói tới.
Vâng, họ khẳng định đã nhận và họ đã giải quyết một số vấn đề trước mắt. Đó là vấn đề biệt giam. Thì hiện tại bây giờ họ không có biệt giam nữa và họ cho một người nữa vào cùng cái phòng đó để mà họ nói là họ không bị giam ông Hải. Và bố mình cũng có đề cập về cái vấn đề mà quay camera. Cái việc quay camera này họ đã thực hiện từ rất là lâu. Họ lắp cả máy quay lén ở tại trong phòng của bố mình thường xuyên. Trong cùng tháng 7 họ đã có 3 lần tổng kiểm tra phòng, kiểm kê tất cả những thứ đồ ăn ở trong phòng mà gia đình mình gửi. Cả 3 lần đó họ không thể nào chứng minh được bố mình đã ăn những cái đồ đó, vì những cái đồ đó đều còn nguyên, cho nên là họ mới không thể nào mà có một cái bằng chứng gì. Thì bố mình cũng có nói cái việc đó là họ đã có sự chuẩn bị từ trước, từ những cái ngày rất là lâu trước chứ không phải là ngày 26 như là trên truyền hình có đưa. dự ký ở trong giấy khám sức khỏe như là trên TV đưa hoàn toàn là dự ký giả mạo của ông Hải, không phải là chữ ký của ông Hải. Cái tờ mà bố mình ghi ở trong cái camera đó là cái tờ mà bố mình viết yêu cầu họ không được sử dụng hình ảnh của bố mình, vì bố mình phát hiện ra họ dùng camera quay lén gắn ở trong phòng và họ chụp tất cả những cái đồ dùng cá nhân của ông.
Tức là cái đoạn phim mà cho thấy là ông ngồi ký tên, ông ngồi ông viết sau khi khám sức khỏe đó.
Không, cái đó không phải là ông ngồi ký đơn khám sức khỏe gì của ông hết. Cái đó là đơn đề nghị của ông. Và họ lợi dụng cái đó để mà họ đưa một cái giấy khám sức khỏe khống ra, hoàn toàn không phải của ông Hải, vào ngày 26 tháng 7.
Ở TV nhà nước nói rằng là ngày 26 tháng 7 ông Hải được khám sức khỏe và có hình ảnh như vậy đó. Thì chính ông Hải xác định là trong ngày đó ông không được khám sức khỏe, không có chuyện đó xảy ra.
Vâng, đúng chính xác là như vậy, không hề có chuyện đó xảy ra.
Thế ông có cho biết là cái lần khám sức khỏe gần đây nhất của ông là vào ngày nào không?
Là vào ngày 16 tháng 7.
Vâng, anh nói là cái tờ giấy sức khỏe mà có chữ ký của ông Hải không phải của ông, đó là xác nhận của gia đình hay xác nhận của chính tù nhân Nguyễn Văn Hải?
Cái đó là xác nhận của gia đình, còn cái xác nhận của bố mình là ông Hải không hề có được khám sức khỏe vào những ngày đó.
Mẹ anh nói là những cái hình ảnh trong TV ngày hôm qua của nhà nước nó hoàn toàn không giống cái hình ảnh mà anh trực tiếp gặp bố anh ngày hôm nay. Nó khác những cái điểm nào cơ bản mà anh nhận ra?
Cơ bản nhất là từ ngày 20 ông Hải đã không thể đi đứng được bình thường rồi. Ông Hải đã phải có người dìu ra và dìu vào rồi. Thì làm sao cái video mà nói là ngày 26 ông Hải lại có thể đi đứng và nói chuyện bình thường như vậy được, chứ đừng đứng đợi cơm như vậy được. Hình ảnh đứng đợi cơm đó thì họ có thể quay bất cứ lúc nào trong 5 năm rưỡi ông Hải ở tù. Như là mọi người có thấy cái video đó, ông Hải không hề cầm đũa và không hề cầm muỗng ăn bất kỳ một cái gì. Và cho tới bây giờ ông Đại khi mà gia đình gặp và xác nhận với ông Hải, cho tới ngày 27 khi mà ý muốn của ông Hải đạt được, ông Hải đã không ăn bất kỳ thứ gì hết. Thậm chí khi mà trại giam dùng cái biện pháp là kiểm tra, kiểm kê tất cả những cái đồ ăn uống mà gia đình gửi xem có mất gói mì, mất gói cháo nào không. Thì tất cả 3 lần trong tháng đó cho tới ngày 27 tháng 7 đều không mất một cái bụng món đồ ăn nào. Và họ buộc lòng phải đưa những cái thông tin, những cái mà vu khống lên như vậy.
Như vậy, ông Hải hiện bây giờ cái nguyện vọng chính của ông là gì thưa anh?
Nguyện vọng chính của bố mình muốn cảm ơn tất cả mọi người. Ông đã đạt được cái mục đích của mình là đưa được cái đơn ra ngoài và bắt buộc cái cơ quan chức năng đã phải khẳng định là đã nhận được đơn của ông. Cái thứ hai nữa là ông muốn mọi người biết rằng sau cái song sắt này, như là bố mình nói mình, bố ở sau song sắt này, sau vách tường này, tất cả mọi tù nhân ở đây đều không thể đưa được thông tin ra ngoài. Nguyện vọng lớn nhất tiếp theo của bố mình, tức là cho mọi người biết được cái hiện trạng của tất cả tù nhân ở trong tù, nhất là những người tù chính trị, những người tù nhân lương tâm.
Xin chân thành cảm ơn anh đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này.
Cũng liên quan đến Việt Nam, chính phủ nước này thường xuyên bị chỉ trích về thành tích nhân quyền, nhưng trong năm vừa qua, những người hoạt động cho quyền của người đồng giới tính đã đạt được tiến bộ trong cuộc tranh đấu của họ. Một năm sau cuộc diễu hành Viet Pride khiến quốc tế chú ý đến cuộc tranh đấu cho quyền của những người đồng tính, lưỡng giới và chuyển giới, thông tín viên Marianne Brown tường thuật về hướng đi sắp tới của phong trào này. Duy Ái trình bày chi tiết.
Những người tranh đấu cho người đồng tính nam, đồng tính nữ, lưỡng tính và chuyển giới, gọi chung là LGBT ở khắp Việt Nam, đang chuẩn bị những lá cờ màu cầu vồng và áo thun cùng màu để chào mừng ngày Viet Pride 2013. Sẽ có những buổi chiếu phim, một cuộc tụ tập chớp nhoáng, một buổi trình diễn thời trang ở các thành phố lớn và một cuộc diễu hành bằng xe đạp rất quan trọng ở Hà Nội vào ngày Chủ nhật này. Năm ngoái đã là một năm đáng ghi nhớ cho quyền của những người LGBT. Chuyên gia phân tích Lê Quang Bình thuộc Viện Nghiên cứu Xã hội Kinh tế và Môi trường cho biết như sau.
Theo tôi thì từ năm ngoái, cuộc tranh luận xã hội đã lan rộng tới mọi góc cạnh của xã hội, trong đó có những người quyết định chính sách và các nhà làm luật tại Quốc hội.
Năm ngoái, các đề xuất cho phép hôn nhân đồng giới đã được cứu xét trong các cuộc thảo luận về việc duyệt lại bộ luật hôn nhân và gia đình. Đã có nhiều lời đồn đoán về việc liệu Việt Nam có trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á hợp thức hóa hôn nhân đồng giới hay không. Một dự thảo đề nghị vừa được chính phủ chấp thuận không đi xa đến mức đó, nhưng họ đã dành cho các cặp đồng tính nhiều quyền hơn, và làm như vậy là tiến một bước tới chỗ hôn nhân đồng tính, theo lời ông Bình.
Chúng tôi đã bãi bỏ lệnh cấm hôn nhân đồng giới, nhưng chúng tôi chưa hợp thức hóa hôn nhân đồng giới. Nhưng chúng tôi thừa nhận việc các cặp đồng giới sống chung như một gia đình. Họ có thể có con, có tài sản và mọi thứ chung khác, và chính phủ không can thiệp vào việc ấy.
Xã hội Việt Nam đặt nền tảng trên mô thức cổ truyền là một người đàn ông và một người đàn bà sống chung với nhau để sinh con, đẻ cái. Đối với những người có quan niệm cổ truyền về xã hội thì việc mở rộng các cơ chế gia đình như hôn nhân cho những người đồng tính cần đến rất nhiều sự thuyết phục và bàn thảo. trong mấy năm vừa qua, cộng đồng LGBT đã tự tin hơn trong công cuộc tranh đấu của họ. Họ đã tổ chức những sự kiện như tập huấn cho các ký giả địa phương để cải thiện hình ảnh của những người đồng tính qua các phương tiện truyền thông địa phương. Cuộc tranh đấu chống phân biệt đối xử thậm chí còn bao gồm việc thay đổi ngôn ngữ mô tả những người đồng tính. Trong tiếng Việt, phần lớn người ta mô tả sự kiện đồng tính là bị gay, ngụ ý như bị một thứ bệnh. Năm nay, những người lãnh đạo Việt Pride 2013 đang tìm cách giải quyết những sự phân biệt đối xử có tính chất tế nhị như thế bằng cách yêu cầu giới chủ nhân trưng các bít chương ở nơi làm việc để giải thích đồng giới tính là gì và nêu ra việc sử dụng ngôn ngữ có thể mang tính xúc phạm. Là một trong những người đồng tổ chức, bà Nguyễn Thành Tâm nói đó là một cách quan trọng để thay đổi khái niệm của mọi người về vấn đề đồng tính.
The workplace is one of three channels that can reach people very effectively.
Theo lời bà Tâm, thì nơi làm việc là một trong ba kênh có thể tiếp xúc với mọi người một cách rất hữu hiệu. Mọi người dành nhiều thời gian ở nhà, đến trường và đi làm. Bà nói, chúng ta không thể làm gì nhiều ở trường học ngay lúc này, nhưng có thể làm một cái gì đó ở nơi làm việc.
Thưa quý thính giả, một giới chức cao cấp tại Bộ Ngoại giao Mỹ nói tình hình nhân quyền tại Trung Quốc đang xuống cấp. Cáo buộc là Bắc Kinh quấy nhiễu những gia đình của các nhà hoạt động và đàn áp các sắc dân thiểu số và tôn giáo. Bà Uza Zeya, quyền trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, nói với các phóng viên ngày hôm nay là vòng đàm phán mới đây với các giới chức Trung Quốc về nhân quyền hôm thứ Ba và thứ Tư vừa qua không đạt được mong muốn của Mỹ. Bà Zeya nói tại một buổi họp báo ở Bắc Kinh là Trung Quốc ngày càng quấy nhiễu và nhằm vào gia đình của những người có liên hệ với các nhà tranh đấu và chính sách của Trung Quốc tại những vùng của người sắc tộc Tây Tạng và người Hồi giáo Uyghur đã trở nên càng ngày càng khắc nghiệt. Bà nói thêm là nêu lên vấn đề nhân quyền với Trung Quốc rất khó khăn, nhưng vẫn là cốt yếu trong chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. Tại Phi Châu, từ theo dự kiến, các giới chức Mali hôm nay sẽ công bố kết quả cuộc bầu cử tổng thống nhằm đưa đến một khởi đầu mới cho quốc gia bị chiến tranh tàn phá này. Kết quả của cuộc bầu cử ngày Chủ nhật đã bị trì hoãn hai lần trong tuần này. Các giới chức Bộ Nội vụ nói cần thêm thời gian để kiểm lại việc đếm phiếu. Theo luật, chính phủ phải loan báo kết quả cuộc bầu cử vào ngày hôm nay. Trước đây trong tuần, một cuộc đếm phiếu một phần cho thấy cựu Thủ tướng Ibrahim Boubacar Keita dẫn trước 27 ứng cử viên khác. Đối thủ của ông là ông Soumala Cisse, đứng hàng thứ hai khá xa. Bộ trưởng Quản lý Lãnh thổ Đại tá Moussa Sinko Koulibaly nói, nếu không cách số phiếu bầu vẫn như cũ, thì không cần đến bầu cử vòng 2. Tuy nhiên, Đảng Đoàn kết vì nền Cộng hòa và Dân chủ của ông Cisse nói, chiến thắng vòng đầu không thể nào có được.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm, phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.